Bệnh người âm hành được hóa giải nhờ cuốn sách vô giá. Bệnh người âm hành hạ tôi trong 6 năm, gia đình xa lánh. Đau khổ tột cùng. Một sợi dây thừng để kết thúc mọi chuyện. Cuộc đời không lối thoát của tôi đột nhiên lật sang một trang mới tươi sáng, nhờ vào một cuốn sách vô giá. Những bất hạnh khó giải thích ập xuống gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi là Trịnh Thị Kim Huệ. Sinh năm 1979. Tôi sinh ra và lớn lên tại miền quê Đồng Nai. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chỉ học hết cấp 2, rồi xin làm công nhân gần nhà. Năm 2002 tôi lập gia đình với một người cùng làng. Một mái ấm gia đình nhỏ bé, tuy không khá giả nhưng đầm ấm và hạnh phúc. Năm 2003, vợ chồng tôi vui mừng đón chào bé trai đầu lòng. Cháu lớn lên khỏe mạnh, hoạt bát. Nhưng bất hạnh bất ngờ giáng xuống khi lên 5 tuổi. Cháu đột nhiên cháu không nghe được rồi dừng nói hoàn toàn. Bác sĩ đều kết luận là tai và họng của cháu hoàn toàn bình thường. Không hiểu nguyên nhân gây bệnh là gì. Khi con bước vào tuổi đi học, cháu vẫn câm nín như vậy, không còn cách nào khác. Gia đình tôi đành gửi cháu vào trường khuyết tật Biên Hòa để cháu học ngôn ngữ ký hiệu. Tai chưa qua nạn đã tới, tôi bị mắc bệnh người âm. Năm 2012, tôi đột nhiên mắc bệnh nhớ nhớ, quên quên. Ban ngày thì tỉnh táo nhưng từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng thì không nhớ được gì hết. Lúc này trong đầu thường xuất hiện những tiếng gọi, tiếng nói chuyện bảo tôi đi chơi. Mỗi tối đến giờ phát bệnh, tôi vô thức đi ra khỏi nhà. Lang thang trong đêm, đi khắp mọi nơi. Có lần chạy xe cách nhà 6 đến 7 km, rồi ngồi vắt vẻo, treo leo giữa thành cầu suối vọng. Đến 3 giờ sáng thì tỉnh ra, giật mình, vội leo xuống, lần tìm đường về nhà. 6 năm trời, ban ngày thì tôi tỉnh táo chăm con, đến 9 giờ tối thì bị khống chế, quên mất mình là ai. Thân thể tàn tạ, già nua, khối u ở buồng trứng phì đại, toàn thân ngứa ngáy, gãi suốt ngày tới bật cả máu, bệnh viêm xoang hành hạ những ngày trái gió trở trời. Tôi cứ giật giờ như vậy ngày qua ngày. Bất hạnh hơn. Gia đình tưởng tôi giả vờ. Chồng tôi đi làm xa, lại càng không quan tâm, việc sống chết của tôi anh mặc kệ. Ban ngày một mình tôi thân tàn xoay sở, chạy vậy tiền chữa bệnh, chăm con, đêm đến lại thành ma dại. Bệnh người âm hành, một hành trình gian khổ giải bệnh. Cho rằng là bệnh âm, nên tôi tìm đến các thầy bói, thầy cúng, thầy nào cũng phán tôi có vong theo, cần phải giải căn. Số tiền tôi vay mượn đã lên đến 300 triệu. Kết quả vẫn tiền mất tật mang. Tháng 7 năm 2016, cái duyên đưa tôi đến Bình Phước. Tại quán ăn ven đường, bà chủ quán thấy tôi lam lũ nên hỏi thăm, tôi kể hết sự tình cho bà. Bà nói, cách đây không xa lắm, có một ông thầy người dân tộc rất giỏi, đợi cô xong việc rồi dẫn cháu đến. Không làm phiền, tôi xin địa chỉ tự mình tìm đến. Đến nơi, ông thầy bấm thẻ, phán những điều tôi không hiểu lắm, sau này ngẫm lại mới thấy đúng là có an bài. Ông nói, bệnh của con cô chỉ mình cô chữa được cho nó. Đến năm 17 tuổi nó sẽ tự nói được, còn bệnh của cô, tôi không chữa được, cũng không thầy nào chữa được. Sau 2 năm cô sẽ gặp được pháp chân chính và khỏi bệnh. Quá sức chịu đựng, tôi tìm đến cái chết. Sau lần gặp ông thầy đó, tôi quyết định không giải căn nữa. Tôi lên Bình Dương tìm việc. Tôi làm đủ thứ. Vật vờ mất hơn 1 năm thì xin được làm công nhân tại công ty điện tử Numen tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Bệnh người âm của tôi vẫn vậy, ban ngày đi làm, tối lại lang thang đầu đường, xó chợ, đi vô định trong đêm đến gần sáng tỉnh ra thì tìm về nhà trọ. Do sức lực vắt kiệt cả ngày lẫn đêm. Tôi như bóng ma vật vờ, mệt mỏi giữa cuộc đời. Làm được một thời gian thì chủ nợ, bọn xã hội đen tìm đến. Tôi phải trốn chui trốn lủi khắp nơi, lúc này công ty lại hết việc. Tôi không thiết sống nữa. Tôi đi tìm sợi dây. Quyết định thắt cổ kết liễu đời mình. Tối đó kim đồng hồ nhích dần con số 9. Bệnh người âm hành, tôi đã thoát khỏi nhờ ánh sáng Phật Pháp. Tôi tìm thấy sợi dây dù trên nóc tủ, khi kéo xuống thì đột nhiên cuốn chuyển Pháp Luân rơi trước mặt tôi. Tôi nghĩ, đằng nào mình cũng chết, trước khi chết hay đọc thử cuốn sách này, biết đâu cuộc đời thay đổi. Tôi ngồi đó lặng lẽ đọc, từng trang như thẩm thấu vào cơ thể. Đọc đến đâu nước mắt tôi lã chả đến đó, mồ hôi cũng túa ra không ngừng. Tôi đọc đến sáng thì đọc xong hết cuốn sách. Tôi đứng dậy đánh răng rửa mặt, quên luôn rằng tôi đã trải qua đêm đầu tiên không bị khống chế, không lang thang đầu đường, xó chợ sau bao năm ròng. Nhớ khi được tặng sách và bông hoa chân thiện nhẫn, em làm cùng nói, nếu chị có duyên thì chị sẽ đắc được pháp này. Tôi mang về cất cẩn thận trên tủ rồi quên mất. Điều gì đã xảy ra sau khi tôi đọc xong cuốn sách? Đánh răng xong, tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Lao vào nhà vệ sinh, tôi thải ra toàn là nước nâu đen, mùi hôi bốc lên khủng khiếp. Tôi cứ thải ra như vậy đến trưa thì hết. Lạ là, đi ngoài như vậy đáng lẽ phải mệt lắm nhưng mỗi lần đi tôi lại thấy người thoải mái, dễ chịu hẳn đi. Sau lần đó, tôi chấm dứt hẳn tình trạng mất kiểm soát về đêm và không đi lang thang trong đêm nữa. Tôi đã hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh người âm hành. Tôi vào trang web ghi trên bông hoa sen để đọc các bài giảng pháp của sư phụ và học động tác. Sau thời gian ngắn tập luyện, thân thể tôi chuyển biến nhanh, bệnh tật không còn xuất hiện, da dẻ hồng hào, béo lên, sắc mặt tươi tỉnh và nhìn trẻ hơn. Nhờ đọc pháp tôi hiểu rằng, chính đại pháp, chính sư phụ của Pháp Luân Công đã giúp tôi tiêu trừ mọi khổ đau. Cứu thoát tôi khỏi những thứ vô hình đeo bám bao lâu nay, tẩy tịnh thân thể, tâm hồn tôi. Trong tôi tròn đầy tính sư tính pháp, kiên định bước trên con đường tu luyện. Hạnh phúc đã trở lại, cả gia đình tôi gặp phúc báo nhờ đại pháp. Tu luyện được 3 tháng thì chồng tôi đột nhiên gọi điện bảo, em về nhà đi, về mà lo cho các con, về làm công ty gần nhà cũng được. Mừng rơi nước mắt. Tôi trở về căn nhà một thời gian dài đã thiếu vắng tình thương. Anh hỏi, bệnh tình thế nào rồi? Đây là lần đầu tiên chồng tôi hỏi về bệnh người âm của tôi. Tôi nói tôi khỏi rồi. Uống thuốc tiên gì mà khỏe? Anh ngạc nhiên. Tôi kể về việc tu luyện đại pháp thần kỳ thế nào, anh bảo vậy thì cố gắng mà học, tôi thực sự mừng trong lòng. Về cậu con trai yêu dấu của tôi. Cuối tuần cháu về nhà, tôi cho cháu nghe pháp, cháu ra hiệu cháu nghe được sư phụ giảng. Thật kỳ lạ. Tôi thử dạy con niệm pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo, con tôi phát âm thành tiếng. Đây là những tiếng cháu bật nói ra sau 13 năm câm nín. Đến bây giờ cháu nói được nhiều rồi, nói rõ ràng, tuy tiếng còn nặng, nhưng cháu đã diễn đạt được điều muốn nói. Bệnh viêm mũi mãn tính của cháu cũng mất luôn kể từ ngày cháu đọc pháp và luyện công. Tâm tính chồng tôi cũng thay đổi. Giờ đây, anh quan tâm tới gia đình, san sẻ cùng tôi mọi chuyện. Anh cũng tự nhiên bỏ thuốc lá vốn nghiện rất nặng. Nhờ mọi người cùng trợ giúp, tôi dần trả hết số nợ mà tôi đã vay mượn. Ngoài thời gian đi làm, tôi dành nhiều thời gian quan tâm, chăm sóc chu đáo tới hai bên nội, ngoại. Không khí bình yên, hạnh phúc đã về với gia đình bé nhỏ của tôi. Cuốn sách Diệu Kỳ đã thay đổi cuộc đời tôi. Một cuốn sách nhỏ bé nhưng vô giá đó, đã cứu vớt cuộc đời tôi. Từ ngày tu luyện chiểu theo pháp lý chân thiện nhẫn, tâm tôi thanh thản, bao dung, đầu óc minh mẫn, sáng suốt. Trí huệ cũng được khai mở nhiều hơn. Mong rằng các bạn có duyên có thể tìm đọc, bạn sẽ không phải hối tiếc. Hôm nay câu chuyện này của tôi đến bên bạn cũng không thật dễ dàng gì. Tôi phải vượt qua những trở ngại từ chính tôi, hay những khó khăn vô hình khác. Có được tấm hình chụp, dựng lại những cảnh tôi đã trải qua tuy chưa lột tả hết những khổ cực năm xưa, cũng làm vất vả nhiều người. Tôi xin cảm ơn những người bạn tu luyện đã giúp tôi vượt qua mọi khó khăn. Chân thành gửi đến bạn câu chuyện đời tôi, mong rằng các bạn đừng lướt qua vội vàng. Mọi thắc mắc bạn có thể gọi vào số điện thoại 0393 074 599.